Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Năm Rồng Nói Chuyện Rồng do Hòa Thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày đầu xuân năm Nhâm Thìn, đặc biệt là đạo tràng niệm Phật đi viện Long Hoa để khai khóa là mùng 1 Tết. Đây là đặc biệt chứ không có đạo tràng nào khai khóa mùng 1. Bởi vì các chùa ngày đầu xuân rất là bận rộn, như thế mà không có cái thì giờ để mà chăm sóc hành giả cũng như lo cái việc tu học những cái ngày đầu năm, nói chung là các chùa. Cho nên từ cái ngày mà ni trưởng mời tôi về để giảng dạy cho cái khóa Phật thất ở ni viện Long Hoa, ni trưởng cũng có trình bày là đầu năm mời tôi về, tôi từ chối. Thì đặc biệt năm nay thì nhân cái dịp là về thăm bà già, mẹ tôi, bà trông tôi từ hôm nào nay tội nghiệp lắm, không có ăn cơm, cho nên tôi cố gắng sắp xếp trước nữa là về thăm đạo tràng, rồi thăm mẹ cho bà vui tội nghiệp. Thì Tết mình nói chuyện Tết nghe. Hôm nay là năm con rồng, tôi xin nói chuyện con rồng để quý vị nghe. Trước hết là hình ảnh con rồng nó gắn liền với cái lịch sử lập quốc của Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, thì cái việc này vô tiền khoáng hậu, không có một quốc gia nào có cái lịch sử lập quốc vẻ vang như Việt Nam. Bởi vì trước đây Tàu Đô Hộ Việt Nam chúng ta 1.000 năm. Có cái bài hát quý vị nghe chứ, 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây. Thì người Tàu họ coi cái dân tộc Việt Nam chúng ta là dân mọi, dân mọi. Mình thấy xấu hổ quá. Bây giờ mình có một cái gì chứng minh dân tộc của mình là con rồng cháu tiên. Đúng nè, mình phải có cái gì mình chứng minh. Còn người ta đô hộ mình, người ta sỉ mạ, người ta cho cái dân tộc của mình là mang ri mọi rợ, đáng gì hết so với cái nước Tàu. Thì bây giờ Việt Nam chúng ta có một cái huyền thoại về lịch sử lập quốc là con rồng cháu tiên. Có không thì mình không cần biết chuyện này. Ai hỏi có hay không, mình không cần biết chuyện này. Nhưng mà người ta nhìn nhận Việt Nam, dân tộc Việt Nam là con rồng cháu tiên. Thì câu chuyện nó thế này. Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, rồi bà sanh ra một cái bọc. Ở trong cái bọc đó có 100 cái trứng. rồi trăm cái trứng nó nở ra trăm người con. Cho nên bây giờ ta có cái từ là đồng bào, chữ bào là cái bọc. Không có cái quốc gia nào là có cái lịch sử đặc biệt đó. Cho nên những cái vị nguyên thủ quốc gia nói chuyện trước quốc dân thì nói đồng bào, kính thưa đồng bào, tại vì 54 anh em dân tộc này ở trong cái bọc đó mà ra, cho nên chúng ta mới dùng cái từ đồng bào. Rồi 50 người con theo bố lên Tây Nguyên, Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai rồi đó, là theo bố lên trên Tây Nguyên. Còn 50 người con nó theo mẹ, tức là theo bà Âu Cơ xuống Duyên Hải. Như vậy chúng ta là con của bà Âu Cơ theo mẹ. Còn cái dân tộc ở Tây Nguyên đó là theo bố. Như vậy dân tộc Việt Nam này gồm cả hai phần, tức là theo bố và theo mẹ, gọi là lên trên rừng là tiên, mà xuống dưới biển là rồng. Bởi vì rồng nó có ba loại. Một là lục long, tức là rồng ở dưới đất. Thứ hai là hải long, tức là rồng ở ngoài biển. Thứ ba là không long, tức là rồng ở trên mây. Có ba loại. Rồng này là hải long, tức là ở dưới biển, tức là từ Cà Mau mà dọc theo cái bờ biển ra cho tới Móng Cái, Hải Phòng đó nè, ráp với Trung Quốc, cái dọc cái bờ biển đó chúng ta là rồng. Còn 50 người con theo bố lên Tây Nguyên là tiên, con rồng cháu tiên. Cái câu chuyện thứ hai là Lý Thái Tổ dời đô. Quý vị có đi Ninh Bình, quý vị biết là Đinh Tiên Hoàng dựng đô ở Ninh Bình, ở Hoa Lư. Chỗ đó thì hiểm trở lắm, cái đất đai rồi cái địa lý rồi nó không có thuận lợi, nó hiểm trở lắm, nó cục bộ. Sau Lý Thái Tổ mới dời đô ra Hà Nội, thì bây giờ nhà vua mới thấy là con rồng, thế nè, hình dáng con rồng, cho nên đặt cái thành đó là Thăng Long. Chữ Thăng có nghĩa là đã lên, rồng này ở dưới đất con rồng này bay lên, cho nên vua đặt cái thành đó là thành Thăng Long, cũng là rồng. Nhưng mà rồng ở dưới biển là khác, mà rồng ở dưới đất là khác. Và ở miền Bắc chúng ta có cái chùa Long Giác. Quý vị đọc cái quyển tiểu thuyết Hồn Bướm Mơ Tiên thì quý vị sẽ biết cái lịch sử chùa Long Giác. Hồi nhỏ tôi khoái đọc tiểu thuyết đó, của Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, giờ tôi đọc hết, tôi biết cái chùa Long Giác. Như vậy cái Long Giác này là ở trên xuống, chữ Giác là xuống. Như vậy rồng đó là ở trên xuống, là không long. Như vậy cái đất nước Việt Nam của chúng ta đủ ba loại rồng, tức là hải long, lục long và không long. Quý vị thấy hay không? Rất là đặc biệt. Câu chuyện đó huyền thoại, nhưng mà câu chuyện đó ăn sâu vào trong lịch sử của dân tộc và máu huyết của dân tộc Việt Nam mình. Không ai mà không biết cái chuyện ba con rồng đó hết. Rồi, quý vị xem phim Tây Du Ký rồi chứ gì? Có người thì đọc truyện, có người thì xem phim. Khi mà Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh thì vua Đường Thế Dân mới cấp cho cái thông hành và con ngựa làm phương tiện, giống như bây giờ cho chiếc xe vậy. Hồi đó xe cổ đâu. Thế thì Trần Quyền Trang mới dùng con ngựa nó làm phương tiện đi thỉnh kinh. Thế là đi mới có đoạn đường ngắn thôi thì rồng nuốt con ngựa của đường Tam Tạng. Long Vương nuốt trọng con ngựa của đường Tam Tạng. Thế bây giờ ngựa đâu đi? Em như có cái xe gắn máy mà nó ăn cắp rồi thôi, được cùi chân đi làm sao đi? Thế thì có nước trở về thôi chứ làm sao đi được. Thế bây giờ nhờ cái oai lực của Bồ Tát Quán Thế Âm, tức là Bồ Tát buộc Long Vương nó phải hiện làm con ngựa đó cho đường Tam Tạng đi thỉnh kinh. Thế là có con rồng. Có con rồng. Như vậy sau khi cái việc thỉnh kinh hoàn tất, bốn thầy trò Đường Tăng thành chánh quả hết. Bốn thầy trò Đường Tăng thành chánh quả hết. Riêng con ngựa là được làm A-la-hớn. Như vậy cũng có công, nhưng mà nhỏ. Còn ba, bốn thầy trò đó là thành chánh quả hết. Riêng Trần Quyền Trang thành Phật là chiên đàn công đức Phật. Trong hồng danh mình có đọc đó, Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật đó. Ngài thành Phật cái vị Phật đó. Đó là chuyện con rồng. Tây Du có con rồng, lịch sử lập quốc của Việt Nam có con rồng, dời đô về Hà Nội có con rồng, có cái chùa Long Giác. Ở Vũng Tàu tôi nhiều rồng lắm. Long Hải là một nè, Long Điền là hai. Ở Vũng Tàu tôi nhiều rồng lắm. Huyện Long Điền, thị trấn Long Hải nè, rộng dưới đất, rộng dưới biển. Thế thì bây giờ tôi nói sang cái rồng là với Phật Pháp. Với Phật Pháp thì thứ nhất là Thái tử Tất Đạt Đa sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni ở Nepal. Sanh ở ngoài vườn, không ai tắm hết. Mà lúc đó đâu có bổn đạo, đâu có tín đồ gì đâu tắm. Thế là Hoàng hậu Maya sanh Thái tử ở ngoài gốc cây. Hồi nhỏ quý vị biết tôi học tới cái chỗ đó, tôi trách vua Tịnh Phạn. Thế thì Hoàng hậu Maya mang bầu mà vua Tịnh Phạn không biết cái ngày sanh là cái ngày nào đó. Tệ vừa thôi, tệ dữ vậy. Để cho hoàng hậu ra ngoài sân nó đẻ rớt mà. Đúng không? Tôi trách vua Tịnh Phạn tệ quá. Nhưng mà sau này đó tôi học rồi tôi thấy mới hay. Thế còn lúc đó mình còn nhỏ mà. Thế là Đức Phật thị hiện trong cuộc đời của Ngài 4 lần ở ngoài trời hết. Một là đản sinh ở ngoài trời. Thứ hai nữa, Ngài đi tu ở ngoài trời. Bây giờ tăng ni chúng ta đó, không có ai tu mà không có cái cốc, không có cái am mà ở hết. Không có ai mà ở ngoài trời hết. Nghèo mấy nữa cũng có cái chỗ tu hành đàng hoàng, cũng có đủ tiện nghi. Thế mà con của vua Tịnh Phạn đi tu mà không có chỗ, vua Tịnh Phạn cũng thiệt là tệ. Làm vua không cất cho vua, cho thái tử cái thất cũng tệ thiệt, đúng không? Thế thì tôi có một cái cô đó, lúc đó cổ học ở ngoài Ni Viện Thiện Hòa, cha cổ ở Tây Nguyên. học đó xong rồi tốt nghiệp cái trung cấp ở ngoài đó rồi lên trên thành phố học. Cha ruột của cổ ở trên Đắk Lắk xuống mua cái nhà lầu 3 tầng cho cổ ở để đi học, không thèm ở chùa ai hết. Mua cái nhà lầu 3 tầng cho con ăn đi học chơi vậy. Ngon không? Mà chưa phải làm vua. Chưa phải làm mới trồng cà phê thôi. Còn vua Tịnh Hạng mà không có cái thất cái gì cho con mình tu ở rừng để thái tử ngồi trong rừng 6 năm. Đó nè, 6 năm khổ hạnh rừng già. Như vậy lần thứ hai là ở ngoài trời. Thứ nhất là sanh ở ngoài vườn Lâm Tỳ Ni rồi nè. Cái thứ hai là tu khổ hạnh ở 6 năm ở khổ hạnh Lâm rồi nè. Thứ ba là thành đạo dưới cội Bồ Đề. Cũng không có nhà, không có chùa chiền gì hết. Không có chùa chiền gì hết. Ở ngoài gốc cây. Rồi thành Phật, rồi đến vào Niết Bàn. Vô trong rừng Câu Thi Na đã diệt độ. Không có ai hầu kim quang, không có gì hết trơn. Bây giờ quý thầy, quý cô mình mà làm trụ trì mà tịch một cái thôi đó lộng lẫy, thấy không nè. Chân dọn rồi quy nghi rồi hầu kim quang rồi ngó rồi rực rỡ lắm. Mà Phật ngày xưa vô trong rừng 4 lần Ngài thị hiện ở ngoài trời. Cái đó là cái hay đó quý vị. Cái đó cái đặc biệt đó. Thấy nè. Thế thì hôm nay đó là thế giới báo động là ô nhiễm môi trường. Cái bầu không khí này ô nhiễm. Thấy nè. Và kêu gọi các nước, kêu gọi con người trên hành tinh này bảo vệ cái hành tinh này. Còn gì nữa mà bảo? Phá hư hết rồi. Mà Đức Phật là thầy của chúng ta bảo vệ môi trường sinh thái. Ngài thị hiện cuộc đời của Ngài ở ngoài trời. Cái này thiên hạ họ mới chết đâu quý vị. Đặc biệt lắm á. Thấy không? Đức Phật biết rằng cái không khí này, cái không gian này, cái bầu khí quyển này quý lắm. Chứ không phải là cái nhà quý đâu, mà cái bầu khí quyển này, cái không gian này quý lắm. Cho nên Ngài tu ở ngoài trời, Ngài sinh cũng ở ngoài trời, Ngài thành đạo cũng ở ngoài trời, Ngài diệt độ cũng ở ngoài trời. Bây giờ người ta mới kêu gọi bảo vệ cái bầu trời, bảo vệ cái môi trường sinh thái này, mà nó hư hết rồi, nó tiêu hết rồi. Làm không có kịp đâu. 2030, đồng bằng sông Cửu Long chúng ta hoàn toàn ngập trong nước mặn. Chứ không phải đơn giản đâu. Như vậy cái lớp này nè, chết hết rồi cái con cháu của mình nó mới chịu ảnh hưởng. Kẻ thù của chúng ta chính là chúng ta. Chúng ta làm để con cháu chúng ta khổ. Thấy cái bầu trời, cái không khí chưa? Cái môi trường sinh thái quan trọng chưa? Mà Đức Phật là ông tổ bảo vệ môi trường sinh thái. Ông tổ. Bây giờ mới kêu gọi, mới la làng, la xóm rồi lên Phật nói trước đó. Thế thì sanh Thái tử Tất Đạt Đa ở ngoài vườn Lâm Tỳ Ni, không ai tắm, không có thân nhân, cũng không có bổn đạo. Chính con rồng ở dưới đất chung lên tắm Thái tử Tất Đạt Đa. Cửu Long phúng thể thất bộ xưng tôn. Chính con rồng phun nước tắm Ngài và đi bãi bước. Tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất, nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ, trong tứ cú Niết Bàn nói. Chứ không phải nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn thôi đâu, còn hai câu nữa. Tại mình nói con nữa, mình bỏ con nữa. Đó nè. Thì năm 2006, tôi có dịp đi dự lễ khánh thành chùa Việt Nam Phật Quốc của thầy Huyền Diệu ở Nepal, tức là chỗ Phật giáng sinh. Thì từ cái trụ đá của hoàng đế Ashoka cắm kỷ niệm chỗ sinh Đức Phật đó, thì cách khoảng 200 mét có một cái hồ. Mà tương truyền là cái hồ này là khi chính con rồng ở dưới đất chung lên tắm thái tử rồi nó chung xuống dưới đất tạo thành cái hồ, bây giờ nước còn xanh mãn năm, trong veo mãn năm, mùa hè, mùa thu, mùa trong mùa gì nước cũng y như vậy hết. Và tôi ngồi tôi quan sát thấy các vị tu sĩ của Hindu họ kính trọng đến nỗi là họ xách cái nước ở dưới cái ao đó lên trên cái bờ ao xa cả 100 mét họ mới rửa mặt, chứ họ không dám xuống cái hồ đó họ rửa mặt. Tôi ngồi tôi quan sát tôi thấy họ kính cẩn, họ tôn trọng cái hồ đó. Mà cái hồ đó là chính con rồng ở dưới đất lục long á, chính con rồng dưới đất này chung lên tắm thái tử Tất Đạt Đa rồi chung xuống. Nói vấn đề tắm Phật, hồi nhỏ tôi ở chùa tôi khổ nhất là mỗi lễ Phật đản mà tắm Phật tôi rầu nhất. Quý vị biết rầu sao không? Tắm xong rồi mấy bà mới xin nước về cho con nó uống cho nó mạnh giỏi. Mà hồi đó thì lấy cái keo chao đó, chao nó làm bằng cái keo bằng thủy tinh đó, đựng nước ra cái đụng bể xong mấy bà mét thầy tôi ổng đánh thôi đủ thứ chuyện trên đời hết. Rầu nhất là mỗi lần tắm Phật mà cái vụ cái keo chao đó, tắm cho nhiều đợt vậy mấy bà lấy nước về cho con nó uống mạnh giỏi, tắm nó vậy đó. Cho nên tôi rầu lắm. Cho nên cái việc tắm Phật tôi có tắm, nhưng mà cái sự tin tưởng thì tôi không có tin. Có tắm nhưng mà tôi không tin tưởng. Phật gì mà tắm? Ta làm cái tượng cái cốt người ta làm đó, còn mình lau chùi được rồi còn đem xuống tắm giống như em bé vậy. Tôi có cái suy nghĩ kỳ cục vậy. Còn nhỏ đó mà. Nhưng mà khi tôi qua Ấn Độ đó, tôi thăm cái vườn Lâm Tỳ Ni đó, thì tôi mới có cái nhận thức là chúng ta phải tắm. Bởi vì sao? Vì khi mà sanh ngài ra tại vườn Lâm Tỳ Ni đó, chẳng có bổn đạo cũng chẳng có thân nhân, súc sanh tắm, rồng là loài súc sanh, hiểu nè. Bây giờ đó ngài có đệ tử, ngài có bổn đạo cả thế giới, thế bây giờ tới cái ngày đó mà không tắm ngài thì mình thấy sao? Tự thấy khó chịu. Mình làm đệ tử, còn ngày xưa đó là súc sanh nó tắm, bây giờ có đệ tử rồi mình không tắm nữa là sao? Cho nên bây giờ tôi phải tắm. Mà chẳng những tắm mà còn kính trọng, mà còn tin tưởng, còn khuyên tất cả mọi người tắm. Bởi vì sao? Cái hình ảnh Phật đản đó là mình làm xe hoa. Tại sao mình làm xe hoa? Là vì khi mà hoàng hậu sanh thái tử ở vườn Lâm Tỳ Ni, vua Tịnh Phạn hay được cái tin đó, mừng quá, tỳ nữ trở về triều nội báo cho vua hay, vua Tịnh Phạn truyền lệnh bãi triều và làm đủ thứ xe, đủ thứ kiệu cán lộng lẫy đến vườn Lâm Tỳ Ni rước hoàng hậu và thái tử hồi cung. Cho nên bây giờ mình làm xe hoa, mình diễn lại cái lúc mà vua Tịnh Phạn truyền lệnh đem xe hoa đến vườn Lâm Tỳ Ni rước thái tử và hoàng hậu về, mình diễn lại cái đó. Thì tại sao tắm Phật mình không diễn lại cái chính con rồng phun nước tắm? Chúng ta làm cái xe hoa để đi rước Phật thì chúng ta làm, mà tắm Phật thì chúng ta bỏ. Cho nên tôi đề nghị là tất cả tăng ni chúng ta ngày đó phải tắm, để mình diễn lại cái hình ảnh mà ngày xưa ngày sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni, chính con rồng phun nước tắm. Bây giờ khuya đó mình lại làm lễ sanh thần, 4 giờ khuya thức dậy làm lễ sanh thần mình có lại cái câu là cửu long phúng thể thất bộ xưng tôn bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó nè, mình lại 16 câu lại là cuộc đời của Đức Phật, trong đó có cái câu là cửu long phúng thể thất bộ xưng tôn, cho đến cái câu cuối cùng là ta la song thọ tương thị niết bàn. Đó nè, 16 câu thì trong đó có cái câu là cửu long phúng thể thất bộ xưng tôn. Mình đọc cái miệng mình mà mình không có tâm, tức là chúng ta còn thiếu sót ở chỗ đó, thiếu sót chỗ đó. Cho nên chùa tôi là mùng 8 tập trung thầy trò chúng tôi tâm và kêu gọi Phật tử tịnh chay trong mùa Phật đản để đem cái tâm, cái tấm lòng tinh khiết trong sạch của mình cúng dường lên bậc đại giác, là một sự cúng dường tối thượng. Tịnh chay trong mùa Phật đản để cúng dường lên Đức Phật. Ngoài cái việc kết hoa rồi làm đèn rồi này kia khác nữa mà chưa bằng cái tâm thanh tịnh của mình để cúng dường lên bậc đại giác. Còn ăn chay nữa trong mùa Phật đản đó. Như vậy là cái hình ảnh rồng nó gắn liền với lịch sử của Đức Phật, là khi sanh ngài tại vườn Lâm Tỳ Ni thì có 9 con rồng phun nước tắm Phật. Thứ hai là Thái tử Tất Đạt Đa thiền định dưới cội Bồ Đề đến tuần thứ 6, tức là 7 tuần thất thì ngài đạo thành chánh giác. Cái tuần thứ 6 là biến động một cách khủng khiếp, là ma dương 3 tuần nó xuống nó phá. Ban đầu thì nó giả công chúa Gia Du Đà La, nó ẻo lả với thái tử không được, rồi nó giả vua Tịnh Phạn chống gậy rồi rên rỉ rồi kêu con về để giao ngôi cũng không được, nó dùng cái tình cảm nó làm không được. Bây giờ nó dùng vũ lực, làm mưa làm gió, tên bắn lửa cháy, làm đủ thứ chuyện hết. Thế bây giờ Long Vương mới làm hiện ra 9 cái đầu, làm cái mái che cho ngài và cái thân quấn tròn chỗ ngài ngồi. Ngài ngồi bình thường không có chuyện gì xảy ra, đến tuần thứ 7 là ngài đạo thành chánh giác, cũng có hình ảnh con rồng. Tiếp theo là Đức Phật xuống Ta Kiệt La Long Cung để thuyết pháp bộ kinh Thập Thiện. Nếu quý vị học cái kinh Thập Thiện thì quý vị biết là xuất xứ là Đức Phật nói tại cung rồng Ta Kiệt La, tức là Hải Long. Thì bây giờ Long Vương mới quy y Phật, giữ 5 giới, không sát sanh, không sát sanh. Nhưng mà cái yếu điểm của Long Vương đó là mỗi khi mà Long Vương ngủ say đó, ngủ mê đó, là hiện nguyên hình là rồng, nhưng mà thức dậy là người. Đặc biệt Long Vương có cái đặc biệt, nghĩa là bình thường là hiện làm thân người, mà ngủ mê là trở lại thân rồng, hiện nguyên hình là rồng. Bây giờ cái anh chàng thợ săn đó, ảnh thấy rồng, cái da có 7 màu, cái da của rồng có 7 màu tuyệt đẹp. Thì anh thợ săn đó mới nghĩ rằng nếu mình lột được cái tấm da của rồng đó mà đem nộp cho triều đình thì nhà vua trọng thưởng mình nhiều vàng bạc của quý, giàu có lắm. Cho nên anh chàng thợ săn đó ra tay để sát hại con rồng. Thế thì Long Vương nghĩ rằng cái sức mạnh của Long Vương thì có thể là hạ anh chàng thợ săn này dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Long Vương giữ giới, nhẫn nại, đó nè, khắc phục và chấp nhận chết chứ không phá giới, chấp nhận chết. Cuối cùng thì anh chàng thợ săn này là lột da đem về dâng cho triều đình, mà Long Vương nhờ cái nhẫn nhục đó mà được sanh về cõi trời. Nhớ rồng chưa? Còn nữa, từ từ còn nữa. Hay không? Thế thì hôm nọ Long Vương mới lên thưa với Phật: thưa Thế Tôn, loài rồng của chúng con sắp bị diệt chủng. Nói mà thiểu não lắm. Phật hỏi sao, cái chuyện gì? Thưa Thế Tôn, Đại Bàng bắt mỗi một ngày 500 rồng con nuôi con cháu nó. Như vậy Thế Tôn nghĩ rằng mấy ngày tụi con bị diệt chủng? Ngày 500 con ở cái vịnh Băng Ghen. Đức Phật nghe nói cảm động quá. Đại Bàng bắt rồng ngày 500, bắt năm 360 là sạch sẽ hết, diệt chủng. Quý vị biết cái con kiến không? Cái thân của nó nhỏ như vậy đó, mà cái hạt lúa, cái hạt gạo gấp 3 lần đó, nó kẹp cái nó chạy tỉnh bơ. Còn quý vị kẹp cái bao xi măng chạy nổi không? Ai chạy nổi vô tay lên đâu coi. Thua kiến, đừng có nói ngon. Thua kiến. Con kiến á, nó nhỏ vậy rồi mà nó cái hạt lúa, cái hạt bắp, nó kẹp một cái, nó chạy ào ào ào, nó chạy xuống ổ, nó tỉnh bơ. Còn mình nó 70-80 kg mà cặp cái bao xi măng nó ạch. Nó này thua kiến. Đại Bàng, quý vị biết chim Đại Bàng gấp con bò con bay lên không tỉnh bơ. Sức mạnh của Đại Bàng khủng khiếp. Đại Bàng khoảng 10 kg thôi mà gấp một con bò 20 kg bay lên trên không tỉnh bơ. Cái sức mạnh của Đại Bàng. Cho nên mỗi ngày Đại Bàng cứ xuống vịnh Băng Ghen bắt rồng về nuôi cho con cháu nó hết. Phật nghe vậy Phật cảm động, từ bi mà. Phật nói thôi được, để Ngài cứu cho. Ngài bảo A Nan lấy cái y ca sa của Phật đó, rút cái canh chỉ ra, rút ra rồi đưa cho Long Vương về cột con rồng. Sợi hết, Đại Bàng bắt không được. Cho nên cái y ca sa của Phật có 9 nghĩa, nhưng mà một trong 9 nghĩa đó có cái nghĩa là cứu long y, tức là cái y này mà cứu loài rồng. 9 nghĩa mà có cái nghĩa cứu long y. Thôi thì ở đây không có thời giờ nói 9 nghĩa xa lắm. Bữa nào nói tiếp. Nên là cứu long y, 9 nghĩa mà một trong 9 nghĩa là cứu long y. Cứ nghĩa là y ca sa của Phật có khả năng cứu được loài rồng khỏi bị nạn của Đại Bàng. Thế thì bây giờ Đại Bàng về mới tiện Phật, Phật dành ăn. Bởi vì một ngày nó bắt 500 con rồng mà về nó nuôi con cháu, nó giờ Phật không cho nó bắt nữa thì Phật dành ăn với nó sao? Nó về nó tiện với Phật, nó nói Phật dành ăn với nó. Phật nói không sao, bình tĩnh. Nếu mà nhà ngươi đem con cháu nhà ngươi đến quy y ta hết, ta sẽ cho nhà ngươi ăn thoải mái. Bây giờ trưa mình cúng quả đường đọc gì? Đại Bàng Kim Si Điểu, đúng không? Phật mới biểu mấy thầy tỳ kheo đó lấy 7 hộp cơm bỏ trong cái chén, đọc biến thực biến thủy chơi ngôn cho tụi nó ăn thoải mái. Giờ mình có đọc Đại Bàng Kim Si Điểu đó là cái tích đó. Cái tích đó. Thôi thì về cả làng. Về cả làng. Cái này không có thưa kiện nữa. Rồi, một chuyện tiếp theo. Phẩm 12 trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Đề Bà Đạt Đa có nói câu chuyện là long con của Long Vương, tức là long nữ 8 tuổi Phật thọ ký thành Phật. Cái chuyện này là cái chuyện đặc biệt. Người nữ có 5 cái chướng, mà long nữ là con của Long Vương là súc sanh còn tệ hơn người bình thường của chúng ta. Nói người nữ là nói người bình thường, mà nói long nữ là con của Long Vương là con của súc sanh, mà long nữ thành Phật trong kinh Pháp Hoa nói. Bây giờ Trí Tích Bồ Tát thắc mắc cái chuyện này. Hai vị đối đáp với nhau, Văn Thù Bồ Tát và Ngài Trí Tích Bồ Tát đối đáp. Trí Tích Bồ Tát hỏi Văn Thù: vậy chứ cái loài thủy tộc Long Vương đó, Ngài có độ được không? Đức Thế Tôn có độ được không? Thì Văn Thù mới nói được. Thì Ngài Trí Tích Bồ Tát bảo phải chứng minh. Thì như vậy là Long Vương có con gái 8 tuổi là con gái của Long Vương 8 tuổi mà thành Phật. Thì Ngài Trí Tích không tin. Thì nói như vậy thì Long Nữ hiện trước mặt mới nói với Ngài Trí Tích Bồ Tát thế này: Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát cởi cái sâu chuỗi ngọc cúng dường cho Phật Đa Bảo, Đức Phật Đa Bảo nhận cái thời gian đó nhanh không? Có nhanh không? Thì ai cũng trả lời là nhanh. Như vậy là Long Nữ thành Phật còn nhanh hơn là Vô Tận Ý Bồ Tát cởi cái chuỗi ngọc cúng dường cho Phật Đa Bảo, nhanh hơn. Lý do tại sao? Cái này nói hơi đụng chạm chút nha. Bởi vì đó, cái thân thì nữ nhưng mà cái tâm tánh là nam. Có không quý vị? Nhưng mà cái người đó nam mà cái tánh nữ, lèn èn, có chuyện nói tối ngày chịu không nổi, bực mình. Có không? Có. Như vậy với Phật Pháp ta đừng đặt vấn đề là tướng nam hay tướng nữ, mà ta nói tánh. Phải không nào? Như vậy nam là tướng trượng phu mà phát Bồ Đề Tâm thì thành Phật, chứ có gì đâu khó đâu. Bây giờ mấy sư cô mà có tánh trượng phu thì mấy sư cô phát Bồ Đề Tâm mấy cô thành Phật. Còn mấy cô là nữ mà cái tướng nữ suốt đời thì thôi cũng làm nữ suốt đời. Nó khổ vậy. Cho nên á, nam tôi làm quản chúng tôi biết mà. Nam đó giận gì đó không biết, đè đầu giọng cho một giọng cái thôi êm. Còn nữ càm ràm, nó mệt dữ lắm. Đức Phật nói nó vậy đó, chứ không phải tôi nói đâu, Phật nói đó. Cho nên quý vị, cái tướng là nữ thiệt nhưng mà cái tánh là nam. Bạc thiệp, quan hỷ, trực tánh, cái gì nói ra cái đó. Không có nhỏ mọn, không có thắc mắc. Cái chuyện nói rồi thôi bỏ. Con đang nói hoài, nó gặp chỗ nào cũng nói hết, bực mình. Thế này, nam mà vậy nó chịu không nổi. Cho nên tôi ở nhà đó, mẹ tôi đó, nữ thiệt đó, mà cái tánh của mẹ tôi là nam. Không bao giờ mẹ tôi rầy lần thứ hai không. Còn ông già tôi nói hoài, bực mình. Ông già tôi thua bà già tôi. Ông nói hoài, tụi nó bực mình vậy đó. Còn bà già tôi, cái gì bà già tôi nói một lần tôi không bao giờ bà già tôi nhắc lại lần thứ, không bao giờ. Tôi thấy bà già tôi được cái tánh trượng phu tốt lắm. Một lần một đó. Cũng không nói ai tốt, không nói ai xấu, cũng không nói gì, không nói gì đó. Nhỏ lớn tôi nghe mẹ tôi nói phê bình ai tốt ai xấu không có đâu. Còn ông già thôi, ông nói xóm trên xóm dưới, người lùn người cao vậy có ông hết đủ thứ chứ. Nam thiệt đó mà dở lắm. Tôi về tôi nói hoài, tôi nói bố đó, bố thua mẹ đó. Như vậy là tất cả những câu chuyện tôi vừa kể đó ở trong kinh có chép lại hết. Trong kinh có chép lại hết. Mà trong kinh Nam Tạng đó, Nikaya đó, có chép lại tất cả những việc mà có liên hệ đến rồng ở trong Phật Pháp của chúng ta. Thế thì năm nay là năm rồng, mình có mấy chuyện đặc biệt về rồng kể quý vị nghe. Sau đây là chúng ta chúc Tết. Thì thưa quý vị, Tây cũng ăn Tết mà Việt cũng ăn Tết, chứ không phải là mình ăn Tết không mà Tây không có ăn Tết đâu. Tết Tây. Nhưng mà cái Tết của Tây đó, đại khái nó như thế này. cũng sắm sửa rồi quần áo đồ rồi kia nọ cũng tốn kém lắm. Nhưng mà sáng vợ chồng con cái nó dẫn đi picnic, rồi vô nhà hàng ăn bụng xong về xong, sáng ngày hai đi làm việc tiếp tới Tây. Vậy thôi, cũng tốn kém nhiều lắm. Tới Tây là vậy. Còn đối với ông bà, với tổ tiên này kia khác nọ là con số không, không có dính dấp gì hết. Còn cái Tết của Việt Nam đó là đặc biệt thế này. Từ 25 cho đến 26, 27, 28 đó là đi tảo mộ. Ai ở nhà quét nhà, dọn nhà thì quét, ai đi tảo mộ thì đi. Cái này là cái đặc biệt. Thế thì tôi đi, cái dịp tôi đi Phan Thiết tôi về, mà đi cái đường dọc biển đó, đến mấy cái nghĩa trang, tôi mới thấy là người dân họ đi tảo mộ. Kẻ thì vác cuốc, người thì cầm nhang, người thì này kia khác nọ, rồi dọn cỏ, rồi quét mộ cho sạch, rồi ấy đất để lên cái nấm mộ đó, để mấy tờ vàng bạc cắm nhang, khói bay nghi ngút. Tôi ngồi trên xe tôi dòm, tôi thấy tôi xuống nước mắt. Tôi đố quý vị, tại sao tôi xuống nước mắt? Vì tôi có ông bà, có cha mẹ, đâu phải tôi dưới đất tôi lên, đâu phải trên trời tôi rớt xuống. Nhưng mà từ ngày tôi đi tu tới giờ, không có năm nào về tôi tảo mộ hết. Tôi thấy người ta tảo mộ ông bà người ta, tôi tủi thân. Cái đó là cái đặc biệt. Cái Tết của người Việt Nam, cái đó đặc biệt. Bởi vì ở trong nhà thì dọn nhà, quét nhà, rồi lau này kia, tất cả, thì cử người đi tảo mộ ông bà. Quét, chữ tảo là quét, quét mộ để cho ông bà ăn Tết với chúng ta. Chúng ta chưa ăn Tết mà lo cho ông bà. Thì bây giờ mới đi mua nè, 28, 29 đi mua chứ chưa ăn. Chưa ăn mua không à, chắc đầy hết đủ thứ. Chiều 30 rước ông bà rồi mới ăn. Có phải ông bà ăn trước không? Mình đâu có ăn trước đâu, rước ông bà rồi mới ăn. Như vậy lo phần mộ, quét mộ cho ông bà rồi mới là hương đăng quả phẩm mên, rước ông bà về ăn Tết, rồi sau đó con cháu mới ăn. Rồi ba ngày Tết á, cái ông gia chủ mới ăn. Có phải ông bà ăn trước không? Mình đâu có ăn trước đâu, rước ông bà rồi mới ăn. Như vậy lo phần mộ, quét mộ cho ông bà rồi mới là hương đăng quả phẩm mên, rước ông bà về ăn Tết, rồi sau đó con cháu mới ăn. Rồi ba ngày Tết á, cái ông gia chủ, cái người gia chủ, chủ gia đình á, mới nói với con cháu làm sao? Tụi con đi đâu thì đi, chứ bố ở nhà rước ông bà về mà bỏ nhang tàn khói lạnh nó thất lễ, cho phải giữ cái bát nhang này, nhang đừng có tàn. Cái đó cái đặc biệt. Cho nên bây giờ mình hỏi trẻ con Tết là gì, nó trả lời Tết để nghỉ học nhiều, nguy hiểm. Tết chơi game nhiều, nguy hiểm. Tết lì xì nhiều, nguy hiểm. Phải chỉ cho nó cái đó, chỉ cho nó cái đó, đó cái Tết đó. Rồi bây giờ sáng mùng 1 là con cháu dâu rể quay quần đủ hết trong gia đình, cha mẹ mới vui. Còn thiếu một đứa nào đó là cha mẹ không vui. Cho nên cái ngày Tết quan trọng nhất là phải sum họp gia đình. Cái quan trọng là phải sum họp gia đình. Mẹ tôi mấy bữa rồi, mẹ tôi không có ăn cơm, thiếu mình tôi không, mẹ tôi không ăn cơm. Cho nên bữa nay tôi phải vậy. Mà tôi nay là 60 mấy tuổi rồi, chứ đâu phải là trẻ con. Mẹ tôi 86 tuổi rồi, vẫn còn nhớ con, vẫn còn quyết Tết, phải có con. Như vậy ông cha mẹ mình còn sống như vậy thì ông bà mình cũng phải như vậy chứ. Cũng phải nghĩ đến con cháu, mà con cháu phải nghĩ đến ông bà. Cái chữ hiếu và chữ tàu nó hay lắm quý vị. Chữ Việt mình không có gì để cắt nghĩa hết, hờ yêu hiếu cái thôi. Không nè, chữ tàu đó, bộ lão ở trên, chữ tử ở dưới ghép lại thành chữ hiếu. Lão là gì? Lão là ông bà cha mẹ ở trên. Tử là gì? Tử là con cháu. Con cháu đội ông bà lên đầu. Cho nên tôi nói vợ chồng mà giận hờn với nhau mà chửi ông chửi bà là mang tội lớn lắm. Mang tội lớn lắm. Bởi vì sao? Ông bà mình phải đội lên đầu chứ tại sao mình chửi? Còn vợ chồng ở không ở ra tòa ly dị sao là chửi? Dòng họ bên chồng chửi, dòng họ bên vợ chửi nát hết là sao? Mình coi chữ hiếu rồi mình biết. Đứa con phải đội ông bà lên đầu, bộ lão trên mà chữ tử ở dưới. Chứ không người ta để chữ tử ở trên chứ bộ lão ở dưới là sao? Không thể lộn được. Nhưng mà con cháu phải đội ông bà lên đầu là chữ hiếu. Như vậy cái thế hệ trước nương cái thế hệ sau, cái thế hệ sau đội cái thế hệ trước, như vậy mới gọi là hiếu. Chữ tàu nó hay lắm, chứ việc mình không biết sao cắt nghĩa hết. Như vậy là cái ngày đầu xuân đó đoàn tụ gia đình. Đoàn tụ rồi làm gì? Lại ông bà chúc Tết ba mẹ nè, sống lâu trăm tuổi. Kế đến là chúc dòng họ bạn bè ngày đầu năm. Bây giờ tôi nói cái nghĩa chúc Tết cũng có nhiêu đó à. Năm mới chúc ba mẹ sống lâu trăm tuổi, chúc anh chị sức khỏe dồi dào, tấn tài tấn lợi, nè, an khang thịnh vượng, có nhiêu đó. Không thể thêm một từ nào nữa hết. Quý vị thấy cái chúc đó đặc biệt nè, chỉ có bao nhiêu lời đó thôi mà rất là đặc biệt. Tôi nói thế này, mình có cái đứa cháu nội nó lên 4-5 tuổi gì đó, nó học mẫu giáo. Rồi ông nội mới hỏi thằng cháu nội chứ, con lớn lên này con làm cái gì? Con nói ông nội nghe, con muốn làm cái gì? Thằng cháu nội nó nói vòng tay nó, thưa ông nội, con lớn lên là con làm bác sĩ. Thì quý vị mừng không? Mà chắc nó làm bác sĩ không? Chắc không? Chưa chắc. Nhưng mà nói nó làm bác sĩ thì mình mừng. Cắt cớ cái thằng nhỏ nó vòng tay, thưa ông nội, lớn lên con đi ăn cướp. Thì sao? Giọng cho mày một giọng, đuổi ra khỏi nhà, đủ mất dạy. Thấy không? Cho nên cái ngày đầu năm đó mình chúc ông bà, mình chúc dòng họ là sống lâu trăm tuổi, chưa chắc sống trăm tuổi. Chưa chắc. Tấn tài tấn lợi, chưa chắc tấn tài tấn lợi. An khang thịnh vượng, chưa chắc an khang thịnh vượng. Nhưng mà cái lời chúc đầu năm đó là một cái đẹp, là một cái đẹp, là một nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ngàn đời. Chúng ta bỏ cái này là chúng ta mất gốc, mất gốc. Cho nên phải dạy con cháu mình á, ngày xuân về đoàn tụ với gia đình rồi chúc ông bà, chúc cô bác, anh chị, bạn bè phải chúc Tết. Rồi tôi nói cái cây mai, tại sao mình không có đem cái cây châm bầu vô mình trưng? Có ai đem cây châm bầu vô đây trưng không? Cây xu đũa vô đây trưng không? Không, phải đem cây mai vì nó may mắn. Cái Tết mà cái đứa nó có nói cái tên xấu, tên tèo hay tên hận gì đó vô nhà mình thấy bực mình dữ lắm á. Phải cái thằng lộc, cái con mai nó vô nhà mình thấy không, mình mới chịu chứ còn cái tên xấu quách đó. À, cho nên mai là một cái tên mà có cái ảnh hưởng đến cái đời sống của người Việt Nam về mặt tinh thần, về mặt vật chất. Vì mai là loại hoa quân tử, mai là loại quân tử. Tôi nhớ cái năm đó tôi còn ở ngoài Hải Đức, thì Tết năm đó trường mới cử tôi ra ngoài Huế để chúc Tết Đức Tăng Thống là Hòa Thượng Tịnh Khiết. Thì anh em chúng tôi đi tàu lửa ra Huế, ở Nha Trang đi ra Huế đi tàu lửa. Thì chúng tôi lên chùa Tường Vân thì đảnh lễ Ngài, rồi cũng chúc Tết Ngài đại diện cho trường Phật học. Thì Ngài mới cầm cái hoa mai, Ngài mới nói thế này: nếu chẳng một mai sương thấm lạnh, hoa mai đâu nở ngát mùi hương. Nếu chẳng một mai sương thấm lạnh, hoa mai đâu nở ngát mùi hương. Đó là của Hoàng Bá, hai câu đó của Tổ Hoàng Bá. Ngài nói thế này: cái cây mai đó nó chịu đựng một mùa đông giá rét, nguyên cái mùa đông như vậy nó chịu đựng, âm thầm chịu đựng, để rồi bước sang xuân thì mai trổ. Mà cái mai trổ ra nó làm đẹp lòng người, nhà nhà ai cũng tưng tiêu được cây mai trổ vào đầu mùa xuân của nhà mình, thì nó cái năm đó được sung mãn, được tươi vui, được hạnh phúc, vân vân. Nhưng mà cây mai phải nằm trọn một mùa đông giá rét. Nếu chẳng một mai sương thấm lạnh, hoa mai đâu nở ngát mùi hương. Thế thì bây giờ con người của chúng ta cũng vậy. Lúc còn nhỏ, học hành, lận đận, thiếu thốn tất cả mọi việc, ai biết, không ai biết hết. Bây giờ các chú là điệu, đó nè, có ai lại đâu, có ai cúng dường đâu, chẳng ai biết hết. Mà cuộc đời của các chú điệu này đó là nhẫn nại, khắc phục, tu hành, đến một thời gian nào đó làm được hòa thượng thì họ lại, họ lục, họ dưng, họ cúng. Nhưng mà cái thời gian đó đó có ai biết đâu. Có ai biết đó. Cho nên qua cái câu đó mà Hòa Thượng Tịnh Khiết dạy chúng tôi: người làm cách mạng ra khám vào tù, lúc đó có ai biết đâu. Gian truân cực khổ đói khát, một nhà tu ẩn dật, tu mấy mươi năm dường như không ai biết. Nhưng mà khi thành tài thì ta thấy cái tài đó, ta trọng dụng, ta lễ bái đó. Nhưng mà cái thời gian đó là không ai biết. Hoa mai đâu nở ngát mùi hương. Như vậy đầu mùa xuân chúng ta có cành mai ở trong nhà, tức là tượng trưng cho loài hoa quân tử, mà cái tên của nó là may mắn, mang lại cái hạnh phúc cho gia đình mình. Chứ không thể mang cái hoa nào vô nhà cái đầu xuân hết, mà phải là mai. Thế mà cây mai đó nó không trổ được ngay cái ngày mùng 1, mùng 2 qua tới mùng 5 nó trổ thì thôi khéo queo. Năm nay xui quá. Xui quá. Phải trổ đúng cái ngày đó. Tại vì mình hy vọng. Cho nên cái lời chúc đầu năm của chúng ta chỉ bao nhiêu lời đó không khác, mà mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt về văn hóa của dân tộc. Từ ngàn xưa bây giờ, đời ông nội mình cũng chúc như vậy, đời cha mình cũng chúc như vậy, bây giờ mình cũng chúc như vậy, mai mốt con cháu mình cũng chúc như vậy, là nhiêu đó thôi. Đâu có khác gì đâu. Nhưng mà cái ý nghĩa của nó đặc biệt. Rồi cái thứ tiếp theo nữa là kiên cử. Thứ nhất đó là ngày Tết không mở tủ. Bởi vì mở tủ đó thì năm đó tiền ra hết. Chiều 30 rồi lấy ra đóng cửa, tuyệt đối là mùng 1 không có ai mở tủ hết. Mở tủ là nguy hiểm. Không mở tủ, không quét nhà, quét nhà tiền ra hết, quét dù. Không mở tủ, không đánh trẻ con. Đánh trẻ con năm đó nó bị đòn suốt năm, đúng không? Tức là có nhiều cái cử hay lắm. Bây giờ mình phải sống trở lại cái truyền thống đó, mình thấy cái Tết nó đặc biệt. Chứ không phải là quần áo nhiều, không phải là xe cộ, không phải bông hoa, mà tất cả những cái đặc biệt đó là mình bỏ hết. Cây nêu, còn cây nêu nữa. Miền Bắc, tôi đi miền Bắc là ở Bắc Ninh á, thì còn có những cái làng đó là các vị lớn tuổi còn dựng niêu, cu kêu 3 tiếng cu kêu, trong mau tới Tết dựng niêu ăn chè. Cái niêu là sao? Vì ngày 24 đó là chùa đưa chư thiên, và 25 là đình ta đưa thần. Cái trần gian này là trống lỏng, không còn thần thánh gì hết. Bây giờ quỷ nó xuất hiện, quỷ nó xuất hiện. Cho nên bây giờ người dân đó mới là cấm cây nêu. Cây nêu đó đơn giản đốn cây tre, lựa cây tre nào nó thẳng chút nó đốn rồi róc chừa cái ngọn đó chừng khoảng chùm lá vậy thôi, rồi mua cái giỏ, rồi lấy vải đỏ đó bịt cái miệng giỏ lại, ở trong cái giỏ thì để trầu cao gạo muối, và ở trên cái miệng giỏ đó là cái có cái bùa của Thái Thượng Lão Quân. Bây giờ thì chắc hết rồi. Ngày xưa thì Tết mấy bà đi chợ mua bùa niêu ông hổ, chính cái bùa đó là về để mà dựng niêu đó. Cái bùa đó đơn giản lắm, tứ tung ngũ hoành, có nghĩa là 4 cái trục đứng và 5 cái trục ngang, có vậy thôi, giống như cái hàng rào vậy đó. Cái đâu có gì đâu, bùa là vậy đó. Nhưng mà ở trên cái miệng giỏ đó có cái bùa niêu, tức là cái bùa của Thái Thượng Lão Quân đó, là quỷ nó đến đó là nó lui hết. Cho nên dân tình mình ăn Tết thoải mái, an lạc, không có bị ma ám quỷ hành. Cho đến ngày mùng 7 hạ niêu, nấu 3 chén chè ra dựng niêu, rồi bánh trái gì đó, 3 dĩa hạ niêu, bắt đầu mới sinh hoạt. Mùng 7 mới sinh hoạt. Không được gánh nước, không được bữa củi, không được đóng đinh, không được mai vá, nhất không được gì hết, để yên tịnh 3 ngày đó để là ăn Tết. Như vậy cái Tết của dân tộc Việt Nam có nhiều cái việc rất là đặc biệt. Rất tiếc là bây giờ nó mai một mất hết rồi. Chỉ còn miền Bắc đó, thì còn có cái tục là dựng niêu ở Bắc Ninh còn. Giờ tôi nói cái đưa ông táo. Đưa ông táo miền Nam thì đơn giản lắm. Thì quý vị mua cây bông dạng thọ, rồi mấy cái cục thèo lèo, rồi chế bình nước ra đưa ông táo. Nhưng mà miền Bắc đưa ông táo quy mô lắm. Tôi kể ông táo miền Bắc quý vị nghe. Quý vị nghe ông cái hình tướng ông táo chưa? Đội mão mang hia chẳng mặc quần. Ông táo không có mặc quần. Ra ngoài Bắc mới biết, trong Nam không biết ông táo đâu. Ở ngoài Hà Nội đó, tháng 11 là đi mua cái đồ đưa ông táo, chứ mà tháng chạp mua không có đâu. Con ngựa là 1 nè, cái mão là 2 nè, đôi hia là 3 nè, con cá chép là 4. Mà con cá chép đó mà bằng bàn tay này phải 250.000 con. Còn đại gia mua cá chép lớn đó phải là từ 2 triệu đến 3 triệu con. Còn nghèo nghèo mua cá chép nhỏ nhỏ đây là 50-70 ngàn con, là phải con cá chép. Ông táo cởi cá chép về trời, phải có con cá chép. Thì năm đó tôi, ngày 23 tôi còn ở Hà Nội, ở cái khu Mỹ Đình. Quý biết là cái khu Mỹ Đình là cái khu đô thị mới, nhà cao tầng không? Thì cái ban quản trị đó, ta đâu có cho đem ba cái đồ mã nó vô trong nhà đốt. Cho nên họ tập trung đằng trước, cái sân nó lớn gấp đôi cái chùa này. 2 chiếc xe chữa lửa đậu hai bên. Tới giờ đó đưa ông táo phóng quả đốt 2 xe chữa lửa, chuẩn bị có cháy nhà chữa. Đưa ông táo. Nè, đưa ông táo đặc biệt lắm chứ bao nhiêu mà. Tức là con ngựa làm bằng nan, rồi họ phất giấy ở ngoài, cao khoảng chừng 4 tấc con ngựa. Cái mão của ông táo, rồi cái đôi hia của ông táo, bọc là cái bọc ni lông cao khoảng chừng 7-8 tấc gì đó. Quý vị biết, một cái bộ đó nhiều không? 150 ngàn. Con cá chép nữa mới về đưa ông táo. Nam Bộ mình đưa ông táo bình thường. Tôi thấy nhà nào cũng đưa, nhưng mà đưa đơn giản lắm. Ngoài Bắc là đưa ông táo. Như vậy 23 đưa ông táo nè, 24 đưa chư thiên nè, 25 đưa thần nè. Cái thì trần gian này trống lỏng, chẳng còn có thần thánh gì hết, thì quỷ ma nó xuất hiện cách dễ dàng. Cho nên dựng cây nêu đó để trừ tà ếm quỷ. 3 ngày Tết dân tình mình ăn Tết cho an lạc. nè, bây giờ chắc hết ma rồi, mình khỏi có cái dừng gì, dừng dừng nêu nữa nè, không có dừng nêu nữa, nhưng miền Bắc còn. Thế thì bây giờ chúng tôi nói sang lời nhà chùa một chút. Cái Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, nhà chùa chúng ta không dính dáng gì hết, không dính dáng gì hết. Bởi vì nhà chùa chúng ta có lễ Phật Đản nè, có lễ Du Lan nè, có lễ Thành Đạo nè, vía Bồ Tát Quán Thế Âm nè, Bồ Tát Địa Tạng nè, dỗ Bồ Đề Đạt Ma nè, lễ Khánh Thành. Còn cái Tết cổ truyền này nhà chùa chúng ta không dính dáng gì hết, không dính gì hết. Mình nói như vậy có cái nghĩa là cục bộ phải không nè, không dính dáng gì hết. Nhưng mà Phật giáo Việt Nam, người Việt Nam ta phải hưởng ứng với cái Tết của dân tộc. Chùa không có chương trình gì hết. Ở ngoài kia dọn chùa thì trong này cũng dọn chùa, ở ngoài kia trưng bông trong này cũng trưng bông, ngoài kia mở cửa đằng này cũng mở cửa, có vậy thôi. Tức là hưởng ứng. Cho nên những cái ngày kia đó là mình mời Phật tử họ mới đến, còn cái ngày này chẳng ai mời hết mà người ta quá trời quá đất. Chùa tôi quý vị biết là 12 giờ bắn pháo bông, năm nay Bà Rịa Vũng Tàu bắn 7 điểm, tới 12 giờ 30 tôi mới bắt đầu chuông trống làm lễ, cho tới 1 giờ 40 là chùa tôi trên 1.000 người. Từ trên chánh điện 4 cái cầu thang không có ngõ xuống, ở ngoài sân tôi đứng ở trên chùa 2 tiếng đồng hồ xuống không được người ta, cả ngàn người. Mấy cái ngày trước đâu có, đâu có dữ vậy. Chùa tôi lễ là nhiều lắm 500 Phật tử thôi, nhưng mà cái Tết cổ truyền của dân tộc mấy ngàn người, một ngày như vậy chùa tôi trên ngàn, ngày trên ngàn. Tết của cổ, thế bây giờ chùa mình bỏ đồng bào, mình bỏ dân tộc mình được không? Phải hưởng ứng. Nếu người Việt Nam chúng ta mà bỏ cái Tết cổ truyền này, không hưởng ứng với cái Tết cổ truyền này, còn gì là người Việt Nam? Không có gì Việt Nam hết. Cho nên nhà chùa hưởng ứng với cái Tết cổ truyền của dân tộc, vì Phật giáo Việt Nam, người Việt Nam ta phải hưởng ứng với cái Tết. Rồi bây giờ nói vào chùa. Thế thì mùng 1 quý vị đi chùa, quý vị thấy hình tượng của Bồ Tát Di Lặc. Ngày mùng 1 là Đức Di Lặc thị hiện ngày mùng 1. Thế tại sao ngài không thị hiện ngày mùng 4? Không thị hiện tháng giêng mà thị hiện ngay cái đầu xuân mùng 1. Đó là, và ngài có cái nụ cười, chứ còn Phật nào cũng không có cười hết. Bây giờ quý vị đi các chùa hết, ở ngoài Hà Tịnh có cái ngôi chùa Trúc Lâm Thanh Lương, thờ trên 100 tượng Phật, trên 100 tượng. Thì hôm đó tôi đi giảng ở đó, tôi mới đứng đó tôi chiêm ngưỡng mấy cái tượng Phật ở Hà Tây, họ làm đẹp lắm. Thì có cái ông đạo hữu đó, ông đến ông mới thắp, ông nắm một nắm nhang vậy, ông đứng ông dòm tới dòm lui, ông thấy quá trời tượng, không biết làm sao. Thế là chúng con kính nể các ông tượng to. Ông đếm mấy ông tượng to, ông kính nể mấy ông tượng to. Thế con kính nể các ông tượng vừa vừa, con kính nể tất cả các ông tượng xong. Trên 100 tượng mà không có tượng Phật nào cười hết, chỉ có Đức Phật Di Lặc mới có cười. Đặc biệt chưa? Phật thì phải trang nghiêm, mà riêng Đức Phật Di Lặc thì cười mà núng đồng tiền nữa đó quý vị, cười dữ dằn vậy đó, mà cười ngay mùng 1 Tết. Bây giờ tôi nói cái giá trị của cái nụ cười cho quý vị nghe nè. Tôi đọc cái tài liệu của một nhà tâm lý học người Đức, họ phân tích cái nụ cười thế này. Trong một ngày đó mà mình thực sự nở cái nụ cười hoan hỷ, cười mà cười hoan hỷ đó, chứ cười giả bộ thì không được. Hai vợ chồng đang đánh lộn y xèo, có khách tới giả bộ cười, cái đó cười giả bộ. Chứ trong ruột nó sùng đúng này, nhưng mà giả bộ cười không phải cười quan hệ, đúng không? Cái đó không phải giả bộ, đúng không? Thế thì cái nụ cười mà thực sự đó, một ngày mà cái vị đó họ cười thực sự cái nụ cười quan hệ, thì tuổi thọ tăng lên được 3 giây. Cứ một ngày mà cái người đó nở một nụ cười hoan hỷ thật sự an lạc thì tuổi thọ tăng được 3 giây. Mà cái ngày nào mà tuyệt đối không cười đó nè, mà ủ dột, mà ê chề thì giảm tuổi thọ 5 giây. Cho nên ngày nào tôi cũng ráng tôi cười hết, tôi sợ. Cho nên ai mà không cười coi chừng chết yểu. Đó, một nhà tâm lý người ta nghiên cứu về cái giá trị của cái nụ cười. Như vậy quý vị thấy cái nụ cười có giá trị chưa? Thế thì ngày cười vào đầu xuân mới có giá trị, chứ cười mà mùa thu thì không có giá trị. Nếu Đức Phật Di Lặc mà cười vào cái mùa thu đó, cái mùa mà Du Lan báo hiếu đó, không có giá trị, mà cười ngay cái đầu xuân mùng 1 Tết mới có giá trị. Tại sao cười? Tại sao cái nụ Đức Phật Di Lặc có cái nụ cười? Cái nụ cười của Ngài đó là tượng trưng cho hỷ xả. Mà xả thì mới hỷ, chứ không phải là không có hỷ trước mà xả trước. Cái chuyện đó mình giận đâu 9 năm 10 năm rồi, giận là tím gan tràn mặt luôn trong vừa lực. Nhưng mà ai tới đó nói thôi bỏ đi câu nhịn chín câu lành, vâng ạ, là hết liền. Xả thì vui liền, phải xả trước, chứ không phải là hỷ trước mà phải xả trước. Như chúng ta nói tham sân si, đó nè, không phải tham trước mà si trước. Cái si là gốc. Cho nên á, mình ngu si cho nên mình mới giận. Đức Khổng Phụ Tử nói sao? Hàm quyết phúng nhân tiên ô tự khẩu, ngậm máu phun người vô miệng mình. Đúng không? Mình si mê cho nên mình mới giận. Mình có trí huệ thì làm gì giận, giận chi? Mình si mê mình mới tham lam, chứ mình có trí huệ thì mình đâu có tham lam. Cho nên cái si là gốc mà tham lam là ngọn. Nhưng mà chúng ta nói tham sân si là vì sao? Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Nói với chúng sinh đó là phải nói cái quả trước. Ví dụ như con gà mẹ nó dẫn cái bầy gà con nó đi vòng vòng ở ngoài vườn đó, diều bù cắt bay trên đó, thế nào nó cũng bắt, nó sớt à. Bây giờ mình tới mình nói với bầy gà con, nó nói: gà, mày đi vô, mày ở đây đó, là diều nó xuống nó sớt mày, bù cắt nó xuống nó sớt mày, mẹ mày khổ dữ lắm. Gà con nó có chịu nghe không? Quý vị nói vậy gà con nó có nghe không? Không. Diều chạy hết trơn. Đó là cái quả. Ta nói cái quả cho nên nó mới chạy, mà ta nói cái nhân nó không có chạy. Bây giờ cái thằng bé nó chạy, nó chơi lòng vòng cái hồ này nè, cái ao này nè, thế nào nó cũng chết, chắc chắn nó chết. Mình tới mình nói: con ơi, đi vô đi con, đi vòng vòng sát cái mày xuống dưới cái mày chết, chết trôi ba bữa nổ lên má mày khổ lắm. Nó đâu có nghe. Bây giờ quý vị làm sao cho nó nghe. Mày vô, mày chết mày vô. Vậy cái nó khóc không, nó chạy vô. Rồi xong nghe. Nói cái quả chứ nói nhân nó không nghe. Cho nên chúng sanh mà nói si tham thân nó nghe, mà phải nói tham sân si. Cái giáo lý nhà Phật nó hay cái chỗ đó. Bữa nay tôi nói hết rồi quý vị nghe. Nè. Như vậy trên cuộc đời này do cái gì mà chúng ta khổ? Mà khổ thì chắc không cười nổi rồi. Để coi mấy giờ rồi, đồng hồ ở đâu rồi? Thì cái cô này, cổ là con nhà nghèo mà bố cổ chết, thì mồ côi mẹ cổ mới tần tảo nuôi cổ ăn đi học. Học sư phạm, tốt nghiệp sư phạm, đi ra dạy học, dạy văn cấp 3. Cô giáo dạy văn cấp 3. Mà mẹ cổ thì thiếu nợ cái bà chủ nợ này, hồi nào không biết, mới hứa gả cổ. chứ còn không có thương yêu gì hết, mà mắc nợ, gả con để trừ nợ. Cái chuyện đó nhà quê mình thường xảy ra đó, thường xảy ra đó, gả con để trừ nợ. Thì cô giáo này cũng mới nghĩ rằng cái ơn của mẹ mình, mà bây giờ mẹ mình mang cái nợ đó hứa với người ta, hứa hôn với người ta, bây giờ mình không làm cái điều đó là bất hiếu, cho nên cổ chấp nhận cổ làm vợ làm dâu của cái nhà đó. Mà gia đình đó giàu dữ lắm, bán đất cho Đài Loan cả ngàn cây vàng. Thì coi như là trong cái làng đó đó, họ nghĩ rằng cái con nhỏ này về đó là mèo rớt hũ mỡ, nhà nó nghèo, đi dạy học và lương độc thân thì bao nhiêu tiền, rồi về cái nhà đó giàu có vàng bạc thiếu gì, nhưng mà thực sự không thương yêu gì hết. Vì chữ hiếu cho nên cô ta chấp nhận. Thế thì đám cưới ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba là phản bái đó. Bà má chồng bà nói thế này: xin lỗi cô nhé, cái số vàng mà tôi cho cô trong cái đám cưới đó, dòng họ ba đời cô sắm không nổi. Bây giờ ai đây làm dâu nổi giơ tay lên tôi coi. Chứ tôi là dứt khoát về, tôi là về liền. Không biết đây ai có dư làm nổi giơ tay lên coi. Vậy là tôi có đồng minh rồi anh em. Bởi vì tôi nghèo tôi chấp nhận. Nghèo không có xấu quý vị, ăn cắp mới xấu, ăn trộm mới xấu. Tôi nghèo tôi chấp nhận, nhưng mà bà má chồng tôi khi dễ dòng họ ba đời của tôi được, xúc phạm lắm. Cái này xúc phạm nặng, phải không quý vị? Chứ phải như cái bản mặt mày, mẹ con mày nghèo thì được, nói như vậy thì được, nhưng mà dòng họ ba đời sắm không nổi cái số vàng mà cho trong cái đám cưới đó. Bởi vì vàng nhiều quá, cả ngàn cây mà thì cho cái đám cưới đó mấy cây vàng nghĩa lý gì. Nhưng mà khi dễ đến dòng họ ba đời của người ta thì như vậy. Thì quý Phật tử đề nghị cái cô dâu này cổ có cười nổi không nào? Không. Rồi cái tai hại của cái hỏng cười đến. Rồi cuối cùng hết, ông chồng đó thì ăn mặc đủ thứ chuyện, nay thì bộ này, mai thì bộ kia, hai ba bữa đi hớt tóc, đi uống cà phê sáng, đi mấy áp phè đó uống, đủ thứ chuyện hết. Mới về biểu bà vợ đó phải mai đồ mặc mô đen. Bà vợ bà nói không được anh ơi, em là cô giáo, anh thương em chứ, em mặc cái đồ này lên lớp dạy học trò là làm sao dạy được. Riêng bổn phận anh thì thôi, chứ bảo em làm cách em làm không được. Thế thì ông chồng đánh gãy xương sườn, cãi là không mai đồ mô đen, đánh gãy xương sườn. Bây giờ cô về cô nói mẹ cô nói lộn này tháo ống, làm dâu cái nhà đó là có phước lắm nha, ba đời đó, cũng có phước ba đời nữa, mà không thấy phước gì trơn mà thấy khổ. Cho nên từ đó cho đến khi cổ mang thai, cổ đẻ cái đứa con đầu lòng, cổ không nở một nụ cười quan hỷ. Không nở một nụ cười quan hệ. Thế bây giờ con bé này nó câm nó không nói, nói không được. Thì bệnh viện Nhi Đồng người ta xác định rằng bố không câm, mẹ không câm, không có cái gen câm. Tại sao con bé này nó câm? Vì má nó không cười cho nên nó câm. Như vậy mình thấy Đức Phật Di Lặc cười ngày đầu xuân đó là sao? Phật muốn chúng ta đừng có câm. Đó nè, đệ tử của ngài đừng có câm, câm nguy hiểm lắm. Phải cười. Trên đời này, thưa quý vị, tại sao ta khổ? Vì ta cố chấp, ta khổ, ta không xả là ta khổ. Cuộc đời này khổ là do chúng ta không xả là chúng ta. Tôi kể cái chuyện đơn giản này quý vị nghe nha. Tôi có ông bạn ở bên Cần Duộc đây nè, chứ không đâu xa hết. Cái đứa con gái lớn 18 tuổi, đẻ thằng con trai 16 năm mới đẻ đứa con trai, cưng dữ lắm. Nghĩa là chiều mà đẻ thằng nhỏ trên cái cần cổ á, đội nó lên, rồi nó lấy cái tay nó vỗ cái đầu nó làm trống múa lân. Cưng con cỡ vậy đó. Thằng con trai mà 16 năm mới đẻ đứa. Vậy mà cha con giận hờn gì không biết, không ai nói tới ai hết. Mà thằng nhỏ học lớp 11 rồi đó, bố ở trên nhà trên, nó nhà dưới, nó nhà dưới, bố nó ở trên nhà trên, không ai nói tới ai hết. 3 năm trời như vậy. Hôm đó tôi về tôi thăm, ảnh mới than tôi, ảnh nói tôi khổ quá ông ơi. Tôi nói anh mà khổ gì, lúa đầy bồ, xe 2-3 chiếc, nhà tường lợp ngói tây, khổ gì? Không phải, tôi không khổ gì vật chất, mà tôi khổ vì thằng con. Tôi biết rồi đó, tôi biết rồi đó. Ơi, tôi nói thôi bây giờ anh làm kế hoạch nhỏ thôi coi nha, cái này thì anh tự làm cho tôi thì không có rớt vô được. Bây giờ hôm nào chỉ nấu cơm dọn lên bàn ăn, rồi anh coi thằng con anh ở đâu đó, anh kêu nó vô ăn cơm với anh, kêu con, được không? Tôi thề không bao giờ kêu nó bằng con. Thôi kêu thôi, nó ông nội anh, không kêu. Kêu thôi, đúng không? Tôi chỉ kế hoạch nhỏ là làm không làm thôi chứ. À, thế thì đâu hơn 1 tháng quý vị, suy nghĩ sao ra không biết. Thấy khó chịu quá. Đức Phật dạy nè, thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung với người nghịch như nếm mật nằm gai. Mật mà mật gấu chứ không phải mật ong nha. Thế thì cái quán tăng hội khổ Đức Phật diễn tả như vậy, thì cha con ở trong nhà thì đúng như vậy, đã quán tăng hội khổ dữ lắm. Chứ không phải thiếu lúa, không phải thiếu tiền, không phải thiếu xe, mà là quán tăng hội, tức là thấy người nghịch mà ở chung với người nghịch, khổ dữ lắm. Ê, bữa đó thằng nhỏ nó giá xe đạp ở ngoài cái hiên nhà đó, chỉ nấu cơm dọn lên đây buổi chiều. Anh nhớ lại cái kế hoạch nhỏ của tôi. Anh lên mâm cơm là anh nói Dũng, nó tên Dũng, bảo nó đi con rửa tay vô ăn cơm với bố. Thằng nhỏ nó để nguyên cái tay nó, dầu nhớ không, nó vô nó ôm cổ bố nó, nói con chờ bố nhiêu đó mà 3 năm. Như vậy không phải Đức Phật Di Lặc ngồi ở trên tòa sen đó, mà đó là Đức Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc ở chỗ đó. Tôi nói cái Di Lặc chỗ đó đó, chứ tôi không nói, đúng không? Như vậy là chúng ta xả thì chúng ta hỷ, mà không xả thì không hỷ. Có vậy thôi. Cho nên hôm nay là ngày đầu xuân vui, tôi trình bày hết những cái bí ẩn của Phật Pháp. Cái này bí ẩn của Phật Pháp, để quý vị hiểu giáo lý của nhà Phật. Thế nè, rồi chúng ta tu tập. Trên đời này chỉ có cái lòng hỷ xả, cái tâm hỷ xả. Mà chúng ta xả thì chúng ta hỷ. Thì dù cho cái hận thù đó bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời, mà ta khởi cái tâm xả là xong ngay. Hồi trưa tôi ngồi trên xe đi giảng ở đây, thì có một cô Phật tử đó ở Biên Hòa, cô điện xuống, cô vừa nói mà vừa khóc. Tôi nói Tết đừng có khóc, phải làm như Phật Di Lặc chứ sao bữa nay mà khóc. Cô nói thầy ơi, con khổ dữ lắm, con lỡ nói một lời mà chồng con tự tử chết, bây giờ con phải làm sao? Con lỡ nói một lời thôi mà chồng con tự tử chết, bây giờ con phải làm sao? Cái tôi nói thì chết theo chồng cô là xong ngay. Cô nói trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Vậy thôi đúng không? Thì mình nói lỡ chồng mình chết, giờ này mình chết theo chồng mình là xong ngay. Cái cổ giải dụa của nó, trời ơi, trời ơi. Tụi nó không phải nói chơi thôi, sám hối đi con, sám hối. Thì mới đây nè, mới đây nè. Trên xe là cô hỏi tôi, có người Biên Hòa vừa nói vừa khóc. Con lỡ con nói một cái lời đó, chồng con tự tử khóc, bây giờ con phải làm sao thưa thầy? Tôi nói thì chết theo chồng là sống. Ông không được, không được, phải sám hối, còn sám hối. Tối nào con phải lên bàn Phật, lật cái từ bi sám pháp đạo tràng ra mà sám hối. Cái chỗ mà chấm 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 đó, thì con kề cái tên chồng của cô vô chết ngày nào, con nhờ phải sám hối. Sám hối 4 nghiệp của miệng. Hiểu nè, 4 nghiệp của miệng, 3 nghiệp của thân, 4 nghiệp của ý, của 6 căn nữa. Thì tội nào cũng tiêu, nghiệp nào cũng dứt. Chứ bây giờ làm sao? Mình biết lỗi, mình nhận lỗi là người tốt. Đức Phật nói rằng người ta che giấu, người ta binh bức, cái đó là dở. Mà ai có mà nhận, sai sửa sai lầm, cái đó tốt. đâu có gì đâu phải sám hối. Thôi hết rồi. Thế thì tháng 2 thì cái đầu tháng 2 đó thì chắc tôi về không được, chứ phải mùng 6 hoặc mùng 5 gì tôi về mới được. Vì tháng 2 tôi đi giảng ở Hoàng Mai, tức là chiều mùng 1 tôi ra ngoài đó, thì sáng mùng 2 Chủ nhật tôi giảng cái đạo tràng ngoài đó, tôi trở về tới mùng 4, mùng 5 gì tôi về mới được. Thì xin giảng tiếp là 6, còn lại 8 điềm chiêm bao, phải không? 8 điềm, 16 điềm chiêm bao của Ba Tư Nạc mà tôi giảng mới có 8 mà. Họ điện về họ hỏi tôi quá trời quá đất, tôi không biết làm sao hết. Thôi thì kỳ này giảng để trả nợ cho người ta cho rồi, còn nữa nó chưa giảng, thì đầu tháng 2 tôi giảng. Thôi thì cuối cùng, đầu năm Nhâm Thìn, xin gửi lời chúc ni trưởng cũng như tất cả ni chúng ở Long Hoa Ni Tự sang năm mới sức khỏe dồi dào, tu hành tinh tấn. Chúc toàn thể đạo tràng hành giả niệm Phật của Long Hoa Ni Viện sang năm mới niệm Phật nhiều hơn năm nay. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch và được pháp sư, đạo tràng chúng con vô cùng sung sướng vì đầu năm các chùa nói chung, riêng chùa Hòa Thượng cũng rất là bận rộn. Phật tử tất nạp tiến thăm chúc Tết Hòa Thượng, nhưng Hòa Thượng không vì lý do đó mà đóng cửa ở chùa. Sự thỉnh cầu của ban tư chức ở Long Hoa, Hòa Thượng đáp trả lời thỉnh cầu Hòa Thượng quan tâm về đi viện Long Hoa, ban bố một thành pháp vô dụ cho đạo tràng chúng con. Chúng con rất là cảm động, trong khi bận rộn như vậy mừng Hòa Thượng vẫn vô đạo tràng không có bỏ, chúng con vô cùng xúc động. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng, trước thềm năm mới, ni chúng ni viện Long Hoa cùng toàn thể đạo tràng tu Phật Pháp khóa 109 tại ni viện thành tâm đốt nén hương lòng cầu nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng giáng lâm đạo tràng gia hộ cho Hòa Thượng phát thể thanh an, chúng sanh vị độ và để diệu giác an ni và quý Phật tử tu học trên đường giải thoát. Trước thềm năm mới, một lần nữa chúng con đại diện cho ni chúng cùng đạo tràng chúc Hòa Thượng pháp thể sinh kinh an, chúng sanh vị độ và ngài luôn luôn quan tâm ni viện Hồng Hoa để bố thí pháp cho đạo tràng chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ni chúng ni viện Hồng Hoa cùng đạo tràng có món quà đạo năm, chúng con thành kính dâng lên Hòa Thượng và được từ bi hoa hỷ nạp thọ cho chúng con được an tiên tâm đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Gì
cũng được. Anh gì chúng con xin thành kính dâng lên món quà là tượng từ bi hoan hỷ chiết nhận cho Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, chợt thiên nắng về trong ánh mùa xa. Gió mãi mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Rừng xuân nơi xin làm gió heo mây, để chim muôn quay về với muôn cây. Tình xuân nơi xin dệt nỗi yêu thương, dù bao nhiêu năm tình to muôn hương. Này gió hãy cuốn từng lá rơi, và nắng hãy chiếu màu thắm tươi, cùng những tiếng hát điệu nhạc dâng chơi vơi, dịu hồn ta say trong biển khơi. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, trời tiên nắng về trong ánh mùa xa. Gió mãi mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tình quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui.